quý vị, và bây giờ là chương trình Chuyện hay trên tường với một chuyện ngắn của Phạm Thành Châu. Xin mời quý vị cùng nghe chuyện ngắn mang tên Cuối Chiều. Tân Định có đường Trần Tấn Phát, đó là con hẻm nối hai đường Hiền Vương và Phan Thanh Giản. Giữa hai dãy nhà dân cư thấp, vụt nổi lên một building cao gần chục tầng, chứa đầy dân kinh tế mới. Họ là những người bị cưỡng bách hoặc do sự vận động của chính quyền cộng sản lên cao nguyên hoặc vùng rừng núi khai phá trồng trọt sinh sống. Nhưng vì không biết làm nghề rẫy, vì đất đai thiếu nước khô cằn, vì không được hướng dẫn giúp đỡ, họ hoàn toàn thất bại nên lại kéo nhau về thành phố. Building này trước thuộc một tay tư bản xây cho người đại hàn Mỹ Phi Lục Tân mướn trong thời còn chiến tranh. Sau 75, y bỏ chạy ra nước ngoài, dân kinh tế mới kéo vào chiếm ngụ. Phòng nào cũng đều trống rỗng, cửa nẻo bị gỡ đem bán hoặc làm củi nấu, cả tới cái bàn ngồi cầu tiêu cũng bị gỡ đem ra chợ trời. Chỉ mấy sợi dây điện luồn trong tường bê tông là còn thôi. Dù sao, đối với họ, có chỗ ngủ mà không bị mưa nắng là quá tốt rồi. Nhưng đùng một cái, công an quận 3 xuống lùa tất cả ra khỏi building để sửa sang lại cho ngoại kiều, Việt kiều mướn. Thế là họ phải ra ngủ lề đường. Trước ngày tôi đẩy xe bánh mì thịt nguội ra bán ở góc đường Phan Thanh Giản, Duy Tân, cái xã hội đầu đường xóa chợ đó đã thành hình từ lâu. Một buổi sáng tôi đang lui cui xắt thịt chả bán cho khách, thì có một đứa tới đứng bên cạnh. Nó mặc áo lính cũ, quần đùi, tóc rất ngắn. Vì bận khách tôi không để ý, tưởng nó chờ tới lượt. Tới khi có hai chị đàn bà bảo, cho hai ổ bánh mì ba tê chả đi. Tôi cảm thấy áo sau lưng bị giật mạnh, rồi giật tiếp vài cái nữa. Tôi xin nghi bèn nói, hai ổ 1.000 đồng, tiền đâu? Bộ ông tưởng tôi có tiền hả? Tiền trao cháu mốt chị ơi, ai cũng phải trả tiền trước tôi mới bán. Chị đàn bà trở mặt, mẹ, khi người ta hả, tao đéo thèm mua nữa. Thế là chị ta bỏ đi. Khi hết khách, tôi quay lại, thấy nó đứng lơ đãng nhìn lên trời, tay vòng trước ngực. Mày mua bánh mì hả?
Tiền đâu mua.
Thôi khỏi tiền, mày báo động lúc nãy, tao khỏi mất 2 ổ bánh, bây giờ cho mày 1 ổ nha.
Còn lâu ông mới khỏi mất 2 ổ. Nhiều hơn nữa đó cha nội à, ông tưởng nó ôm bánh của ông nó chạy hả? Trời ơi, nó đòi thêm tiền nữa đó. Hồi nãy á, nó đứng nó dòm vô học tiền của ông rồi, nó thấy mấy tờ 5.000 của ông á. Ông mà bán cho nó xong hả, nó sẽ nói là nó đã đưa tờ 5.000 cho ông rồi, ông phải thối lại cho nó 4.000. Có con em nó đứng bên cạnh làm chứng mà, ông mà không đưa tiền hả? Chị em nó xúm lại giật cho ông 1 tăng, xe bánh mì của ông cỡ như tiêu tùng, mà ông hả, còn bị phù mó nữa kìa. Nghề đó là nghề của tụi nó mà.
Ờ, vậy hả? Được rồi, thôi, cảm ơn nha. Bây giờ, tao hỏi mày 2 câu này nè. Mày muốn mấy ổ đây? Với lại, mày là con trai hay con gái vậy?
Con gái? Ủa mà ông hỏi làm chi vậy? Định thả dê hả?
Không phải. Thế mày giống con trai, tao hỏi chơi thôi.
Xạo hoài. Bộ, ông không thấy ngực tôi bự sao?
Nó đè tay lên áo, phía dưới ngực, nền phần trên, nổi rõ lên.
À, thấy rồi, hiểu rồi. Vậy chứ bây giờ mày muốn mấy ổ đây?
Nó cười, đưa cái răng khểnh ra.
1 ổ đủ rồi.
Chỉ khi nó cười mới thấy một chút duyên con gái. Còn thì mặt mũi nó tầm thường, lại có vẻ dữ tợn nữa. Da ngăm đen, mắt xếch, lông mày rậm. Tôi làm cho nó 1 ổ bánh mì. Nó ngồi xuống ghế ăn ngon lành, có vẻ đói bụng nữa. Ăn được nửa ổ, nó đòi ít ớt, rồi gói lại cầm trên tay.
Ủa làm sao không ăn hết đi, có bộ đói dữ lắm mà.
Để cho má tôi nữa.
Chà, có hiếu dữ ha. Thôi ăn hết đi, tao cho ổ khác.
Thiệt không?
Ông cho chứ tôi không có mắc nợ ông á, nghe.
Rồi nó lên giọng đạo đức. Ăn nhiều, ông lỗ vốn, tội nghiệp chết. Thế rồi cứ vài hôm, nó lại ra xin bánh mì ăn.
tôi thường giữ lại những ổ bánh ế ngày hôm trước, đặng chờ nó ra, nướng lại thật giòn, thêm chút thịt thà vào. Nó chỉ cần thế để được no bụng. Sự quen biết giữa tôi với nó có thân mật hơn, và tôi biết nó cố ăn nó cho đàng hoàng, nhưng đôi lúc vẫn bộc lộ bản chất tự nhiên trong xã hội của nó. Có lần tôi hỏi, mày tên gì?
Tư Sập Xá.
Trời đất, tên gì kỳ cục vậy? Tao thiệt chưa nghe tên đó bao giờ.
Thì tại mấy thằng cô hồn chọc tôi không được, tụi nó nói tôi đánh sập xã với mấy con kia.
Vậy mày chỉ cặp một thằng bồ là tụi nó hết gọi liền cái tên đó chứ gì?
Thôi đi ông ơi, tụi con trai bây giờ hả, lưu manh lắm. Nó chơi cho nát nước rồi còn đi nói tùm lum tùm la nữa kìa. Má tôi dặn á, đứa nào ưa thì phải cưới hỏi đàng hoàng. Bậy bạ hả, má tôi buồn, tội nghiệp lắm.
Nghe mày nói, tao tưởng mày còn chiên lắm.
Chứ sao?
Khó tin quá hả, cái kiểu nằm ngoài đường, mày ngủ sai là coi như ngon ăn với tụi nó rồi.
Nó vinh mặt, lên, bộ ông tưởng tôi sao hả, ông dám mò tôi không? Má tôi chém cho bay đầu luôn đó, mấy đứa lãnh xẹo rồi, má tôi tỉnh ngủ lắm.
Giữ làm gì cho mệt mẹ ơi, cái kiểu đó xưa rồi, chữ trinh bây giờ không đáng giá ngàn vàng nữa đâu.
Ngàn vàng là gì? Mấy chị đó cha nội à, bộ muốn dụ dỗ tôi phải không?
Xin lỗi nghe, tao không có ý đó đâu. Mà má mày làm gì?
Bán vé số, mà mắt bà yếu quá, cứ thú lộn tiền hoài hà, có bữa còn thăm vốn nữa. Mà lối gầy, bệnh nặng thêm, nghỉ bán rồi.
Còn mày, mày làm gì mà cả ngày cứ thấy đi lờ sờ hoài mày?
Dắt mối.
Tức là giới thiệu em út cho người ta chứ gì? Chỗ nào đâu, chỉ cho tao với.
Bộ, ông muốn chơi bời hả? Tối nay ra ngã ba sung sướng là có tôi á. Nhưng mà bệnh hoạn ông ráng chịu nghe. Tụi nó coi mặt mũi ngon lành vậy chứ. Ghê lắm á.
Tao vẫn chơi thôi. Mà ngã ba sung sướng là chỗ nào?
Trời ơi, ngây thơ hoài à. Gốc Lê Văn Duyệt, Hồng Thập Tự đó. Trời ơi, tối nào em út cũng đứng đầy á. Có tôi ngoài đó, ông lo gì?
Nhờ những buổi nói chuyện lẩm cẩm như thế, tôi hầu như hiểu rõ xã hội bị hất hủi đó, biết được những gia đình với những nhân vật có những tên kỳ quái, những cuộc đời thăng trầm và những cách thức sinh sống không ngờ được. Bẵng một thời gian, độ mấy tháng, tôi không gặp con nhỏ đó nữa. Một buổi sáng lại thấy nó lò dò ra ngồi, tóc tai rủ rượi.
Cho ăn ổn mì ăn đi, đói bụng quá rồi.
Bánh chuỗi trả tiền.
Bộ ông thấy tôi như cái mền rách sao còn đòi tiền á cha nội?
Thì hỏi chơi thôi, mà mấy bữa nay mày đi đâu mà tao không gặp vậy?
Đi nghỉ mát Đà Lạt với mấy con bạn. Ông có nhớ tôi không? Tôi thì mỗi lần mà đói bụng á thì lại nhớ tới ông á.
Người ta để tình yêu ở quả tim, còn mày á thì để ở bao tử.
Nói mẹ ra là nhớ bánh mì của tao cho rồi đi. Mà nè, đi chơi có vui không vậy? Rồi phí tổn ai chịu? Nhà nước lo, ngủ hotel, ăn thịt cộp.
Vẫn chơi mày, thịt cộp đâu trên Đà Lạt mà ăn.
Mẹ, thằng cha này ngu thấy mẹ. Là ở tù đó cha nội, ăn muối đâm lợp cộp á.
Ủa nhưng mà, tại sao mày bị bắt? Nó nhìn tôi vừa thương hại vừa giận dữ.
Thì chiến dịch nó bắt, chạy không kịp thì nó bắt. Khi nào nó bắt ông biết cái gì? Cho ông nếm mùi Đà Lạt trăng mờ, tôi trốn chạy được chứ không mà cũng mất chỉ trong đó rồi.
Ủa, tao cũng từng ở tù, nhưng mà không giác ngộ cách mạng bằng mày đâu. Rồi bây giờ mày đến làm gì? Tiếp tục sự nghiệp giác mối của mày hả?
Nó đang chiến dịch cha ơi, rầu thấy mẹ hà, thò mặt ra là nó hút liền á.
Buôn bán gì sinh sống đi mẹ ơi, làm cái nghề đó không ổn đâu.
Vốn đâu mà buôn bán cha.
Thì nghề ít vốn như là bán vé số, bán thuốc lá hay là trái cây gì đó. Rồi chút chút á, tao có thể phụ với mày được mà.
Thiệt không? Cha, cho tôi mượn khó đòi lắm đó nghe. Hay là ông muốn cảm tình với tôi để lợi dụng gì đây phải không? Nè, tôi nói trước cho ông biết nha. Ông muốn làm gì tôi cũng được hết á, rờ rẫm cũng được. Nhưng mà ngủ với tôi không được đâu. Có thương ông bao nhiêu tôi cũng không cho ông được đâu. Bị tôi để dành...
Tao biết rồi, thì để chờ ngày lên xe qua chứ gì. Cỡ mày hay tao thì đừng có nên nghĩ tới ba cái thứ xa xí đó. Mà tao nói vậy vì thấy mày cũng khổ như tao. tôi muốn giúp mày vậy thôi chứ âm mưu gì mày. Mà ba vụ đó tao tu rồi, sao mày đa nghi quá hả?
Thế là nó mua một cái xe đẩy giống như cái thùng hình khối chữ nhật, có bánh xe hai bên, phía sau thêm một bánh xe nhỏ nữa. Trên xe để các loại trái cây đã làm sạch vỏ, những muối mít vàng ửng thơm lừng, những muối bưởi mọng nước bên cạnh tô muối ớt đỏ rực, những trái sabuche, đào, mận, ủi dầm, nhìn thấy phát thèm. Nó đẩy xe vòng vòng các chợ, trường học, xóm lao động, các khu dân cư. Mỗi buổi sáng, nó đẩy xe ngang chỗ tôi bán, ghé vào tặng tôi trái ổi hay muối mít. Khi nào tôi vắng khách thì nó nấn ná trò chuyện, xong đập vai tôi một cái rồi đi. Người ta thường nói hạnh phúc hay không là tự mình. Tôi nghiệm thấy rõ rệt ở con nhỏ này. Thoát được cái nghề dắt muối bấp bênh và đầy bất chắc, nó đã sung sướng lắm rồi. Mẹ nó đêm qua ngủ yên giấc, hoặc hôm nào bán đắt hàng, mua được chút quà cho mẹ. Thế là nó tươi cười, ra khoe với tôi. Những lúc đó, nó có vẻ tự tin và thương yêu tất cả mọi người, yêu cả những kẻ đã đẩy gia đình nó xuống tận cùng của khốn khổ. Nó ước ao.
Tôi ha, sẽ cố dành dụm để mua một chiếc xe ba gác đạp. Trời, chứ đẩy xe này hoài, muốn sụm giò luôn á. Tết này có xe, là tôi đạp đi bỏ mối dưa hấu nữa.
Mà mày để dành được bao nhiêu rồi?
Nó nghe răng ra cười.
Thì được xu tiền nào đâu à, đâu có đủ tiền thuốc cho bà già. Trời ơi, hễ bà rên rỉ lăn lộn là phải tốn tiền cho ông y tá chích cho mũi thuốc đó.
Ủa mà bà bệnh gì vậy?
Tôi đâu có biết đâu à, nghe ông y tá nói có cục sạn trong gan trong thận gì đó mà phải mổ mới lành. Cả mấy năm nay rồi mà đâu có tiền đâu. Không mổ cục sạn lớn là chết. Mà thấy bà già rên á, là tôi chịu không được. Mà có cách nào cho tôi đau thế cho bà được đâu à.
Thì mày phải tìm cách đưa bà vô bệnh viện chứ, bác sĩ mổ là hết bệnh ngay chứ gì.
Đôi một tháng nữa là đến Tết, công an lại mở chiến dịch dẹp lòng lề đường. Bàn vé số, tủ thuốc lá, xe bánh mì, thùng đồ nghề xuống xe đạp, vân vân. Công an đến, nếu không chạy kịp, sẽ bị hốt về phường. Tôi chán quá cũng dẹp luôn, chẳng buôn bán gì. Kỹ ra độc thân cũng khỏe, ở nhờ nhà người bạn, ăn uống sơ sài, cô không tốn kém bao nhiêu. Ngày ngày ra quán cà phê, nhìn thiên hạ qua lại, nghĩ cách làm ăn khác. Cho đến một buổi tối, con nhỏ bỗng lại nhà tìm tôi. Nó kéo tôi ra chỗ vắng. Ông tới, má tôi nói gì với ông kìa. Tôi lấy xe đạp đèo nó phía sau.
Ủa, có chuyện gì vậy? Mà tao đâu có biết má mày là ai mà gọi tao giờ này.
Tôi không biết nữa, mà má tôi biểu tìm ông.
Hay là mày nói cái gì về tao rồi, má tưởng tao chọc ghẹo gì mày phải không? À, vụ này không có được đâu nghe. Có khi mày cặp đứa nào rồi có bầu, mày đổ cho tao, rồi bảo kêu tao tới lãnh chứ gì.
Nó đập vào lưng tôi thật mạnh.
Cái ông này cà chớn, không có giỡn đâu nghe.
Ủa vậy chứ chuyện gì? Tự nhiên cái mày bắt tao chở mày đi khơi khơi như vậy. Mệt thấy mẹ, mà mày phải ôm eo tao chứ. Mày làm như con nhà lành, mắc cỡ, ngồi xa tao phía sau hả? Xe đảo, đi thôi đặng mày.
Tôi giật lộn với mấy thằng con trai hoài, đâu có thấy gì đâu. Mà không biết sao... Gặp ông tôi run quá hà. Thôi đứng xuống đi, để tôi chở ông cho. Thấy ông đạp, tôi mệt quá hà.
Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, tới lượt tôi, không biết vịn hai tay chỗ nào để giữ cho người được vững, mà không chạm vào người nó. Gió thổi ngược, mùi tóc và mùi thơm con gái
phá vào mũi tôi hương vị nồng và ngọt ngào, khiến tôi ngây ngất. Nhưng thực sự, từ lương tâm tôi không có một ý nghĩ vẩn đục gì với nó. Đời tôi gian nan và đau khổ quá nhiều. Tôi đã chiêm nghiệm và rút ra được một cách sống là vượt qua tất cả, vượt qua cả những ham muốn dù nhỏ bé nhất. Đối với nó, tôi có được niềm vui và chút hãnh diện đã giúp đỡ nó có một cuộc sống khá hơn. Lòng biết ơn và cả sự tin cậy, an tâm của nó đối với tôi chính là hạnh phúc của tôi. Tôi không muốn đánh mất. Lúc tới nơi, nó dặn tôi. Nè ông, lúc mà má tôi có nói gì đó giữa ông với tôi á, thì ông đừng có chịu nghe. Ông mà bằng lòng hả, là tôi giận ông liền á. Chỗ ở của hai mẹ con chỉ là cái mùng vải che mũi dằn trước hiên nhà người ta. Lúc đó đã hơn 10 giờ, người mẹ nghe con gái gọi, vội ngồi dậy vén mùng. Trong ánh đèn đường yếu ớt, tôi chỉ thấy lờ mờ một người đàn bà ốm yếu, nhưng gương mặt còn phảng phất những nét thanh tú hiền lành. Tôi ngồi ghé bên mép chiếu, sau vài câu xã giao, bà ta ngỏ ý xin lỗi nếu có tò mò hỏi về đời tư của tôi. Tôi vui vẻ trả lời. Không sao đâu dì ơi, tôi đã kê khai gia phả của tôi cũng vài chục lần với công an rồi. Bởi vậy bây giờ tôi thuộc như cháu á. Trò chuyện một lát, bà bảo con gái. Con ra mua cho anh con ly nước mía với điếu thuốc đi con. Đi lâu lâu cho mẹ nói chuyện nghe. Khi đứa con gái đi rồi, bà ta than thở về bệnh hoạn và hoàn cảnh của mình. Ngồi đây, cậu thấy tiệm phở có hình con gà đằng kia không? Sát bên cạnh đó là nhà của tôi đó. Cái nhà hai tầng. Bây giờ cán bộ đang ở tầng trên. Còn người ta cho thuê mở tiệm cà phê tầng trệt đó. Năm 75, cách mạng vô tịch thu hết. Mà gia đình tôi đâu có làm gì nên tội đâu. Bán chạp phô mà cũng bị đánh tư sản cậu ơi. Họ bắt tụi tôi đi kinh tế mới. Chỉ được đem theo có vài bộ quần áo hả? Họ đưa đâu vô tuốt ở trong nông trường Long Giao á. Mà tuốt trong rừng sâu kìa. Đâu hơn một ngày đường đi bộ mới ra tới được lộ đó. Được hơn một năm thì ba nó bị sốt rét chết. Không biết khi nào tụi tôi mới lên lại đó mà thăm mộ ba nó được. Bà ta cố nén xúc động bằng cách loay hoay tìm cái khăn. Vợ chồng tôi chỉ sanh được có con Ngọc à. Tính tình nó giống con trai. Nhưng tôi cũng được chút an ủi. Bị nó rất thương mẹ. Tôi bây giờ không tiếc sống nữa. Chỉ lo cho nó không nơi nương tựa. Bà lấy khăn sụt mũi. Có lẽ định nói gì đó. Nhưng còn đang lựa lời. Tôi nói có điều gì không vừa lòng. Xin cậu bỏ qua cho nghe. Sanh ra nó, tôi đâu có ngờ đời nó khổ sở như vậy. Hơn 10 tuổi đầu đã phải bươn chải kiếm sống. Mấy năm nay tôi lại bệnh hoạn nữa. Nó càng khổ thêm. Tháng trước tới bệnh viện, người ta nói sản mật đã lớn lắm rồi, phải mổ liền. Mà tiền đâu cậu ơi? Vậy mà nó đòi đi lấy mấy chỉ vàng về cho tôi chữa bệnh. Tôi mới ngạc nhiên hỏi nó chứ, ai cho mượn mà tử tế quá vậy con? Nó nói, ai mà cho mượn má ơi? Nó đòi đi bán trinh đó cậu à. Trời đất, vậy dì tính làm sao? Tôi mới nói với nó chứ, con đem tiền về chữa cho mẹ khỏi bệnh. Nhưng mà mẹ sống, mẹ thấy con như vậy thì thà mẹ chết còn hơn. Vì rủi bệnh hoạn con còn chết sớm hơn mẹ nữa. Chi bằng bây giờ con nói thật với mẹ đi, con thương ai? Nếu là người tử tế thì con về sống với người ta. Trinh tiết của con là của hội môn quý giá nhất. Chồng con sẽ thương yêu con và con sẽ được hạnh phúc con ạ. Nó mới nói, con chỉ thương có mẹ thôi, vì chẳng ai chịu cưu mang mẹ con mình đâu. Con sẽ sống với mẹ cho tới khi mẹ chết con mới tính sao. Tôi biết tính nó ngay thật lắm cậu ơi. Tuy không nói ra, nhưng thường ngày nó nhắc tới cậu luôn hả? Hơn tuần nay cậu nghỉ bán, nó chạy hỏi quanh, lại thêm hôm kia bị hốt xe trái cây. Nó về, tôi ngồi khóc hoài. Tôi hỏi thiệt, cậu có thương nó không vậy? Thương hại cũng được nữa. Miễn sao sau khi mà tôi nhắm mắt, cậu săn sóc đùm bọc nó. Tôi cũng có bà con thân thuộc, nhưng kể từ ngày tôi xa cơ thất thế, chẳng ai thèm hỏi thêm một tiếng cậu à. Thấy tôi là họ tránh mặt. Đời đen bạc lắm cậu ơi. Hay là cậu hứa đi, cậu cứ hứa đi, rồi cậu tính sao nghe cậu. Thật khó giải quyết. Thân tôi lo chưa xong, bây giờ lại đèo thêm con nhỏ này. Nhà cửa đâu, tiền bạc đâu? Vừa lúc đó nó vào. Ông nói cái gì cho má tôi khóc vậy? Bà ta dịu dàng với con gái. Anh đâu có nói gì đâu con, chỉ có mẹ nói thôi hả? Mẹ nói về chuyện của con đó.
Chuyện của con là chuyện gì má?
Thì chuyện bệnh hoạn đó mà. Mẹ nói cả chuyện con lên Chợ Lớn nữa.
Bố mẹ điên rồi hả? Đem chuyện cho người ta nghe.
Tôi muốn nói chen vào, nhưng không lẽ trước mặt người đàn bà này lại xưng mày tao với nó. Sau cùng tôi quyết định. Mẹ cô muốn cô lập gia đình, nhưng không biết cô thương ai.
Bộ ông tưởng tôi thương ông hả? Mẹ tôi có chết á, tôi không có lấy ông đâu. Ông đừng có hòng mà bàn ra cho mẹ tôi không chịu đi chữa bệnh.
Người đàn bà vẫn dịu dàng. Sao con ghê với ảnh vậy con?
Mẹ à, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, mẹ phải chữa cho lành bệnh đi. Con không có thương ai hết đâu, con chỉ thương có mẹ thôi hả? Con đã quyết định từ lâu rồi, con giữ gìn thân con bao năm nay á là để dành cho mẹ đó. Bây giờ mà mẹ không nghe hả, mẹ chịu chết thì con cũng phải bán thân con để làm đám ma cho mẹ nữa. Dù bó chiếc chiếu cũng phải tốn cho bao nhiêu thứ khác, từ cây nhang cho tới cái quyệt mã nữa mẹ. Con không có lấy chồng đâu, con không có thương ai hết đâu mà.
Nó nấc lên rồi vùng bỏ chạy vào bóng tối. Tôi nghe tiếng sụt sịt, có lẽ bà ta cũng khóc, nhưng cố nén lại. Nó nói cũng phải đó dì. Dì phải chữa bệnh để sống với nó chứ. Bệnh của dì á, chỉ mổ là hết hả? Được một đứa con hiếu thảo như nó, hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác, giàu có, mà con cái chẳng ra gì đâu. Tôi không dám hứa chắc như gì, nhưng sau này nếu nó lẻ loi, tôi sẽ lo lắng cho nó như đứa em gái. Thôi, bây giờ dì uống ly nước mía rồi nằm nghỉ đi, để tôi ra hỏi xem nó nghĩ gì. Xe ra đường Duy Tân. Đường quá tối nhưng tôi cũng nhận ra được nó ngồi trên hiên nhà, hai tay ôm đầu. Tôi dừng xe, ngồi xuống bên cạnh. Tôi đã nói với bà già rồi, chịu đi chữa bệnh rồi, vì tôi có hứa sẽ săn sóc cho cô bé. Nhưng sau này kia, chứ bây giờ thì tôi dự định lên rừng đống củi làm rẫy với tụi bạn, chưa ổn định gì cả. Con nhỏ yên lặng một lúc lâu rồi thở dài. Nhưng thành con gái hư rồi, chẳng ai thèm thương nữa. Rồi thấm ý, nó khóc rấm rứt. Đừng lo cô bé à, chỉ cần tấm lòng chân thật, chung thủy mới đáng quý. Chứ trình tiết như cô bé thấy đó, mấy chỉ vàng là cùng.
Nhưng thấy mấy con nhỏ kia bị bệnh, sợ quá à. Nghe nói có bệnh gì á mà không thuốc chữa, lúc đó chắc tự tử chứ đâu có dám gặp ai.
Một lần thì hy vọng là không sao. Dù sao cũng cầu trời khẩn Phật rồi phó thác cho may rủi thôi. Thôi bây giờ tôi về, vô nhà đi, kéo mẹ trông. Tôi dậm đứng lên. Nó kéo áo tôi lại.
Khi nào đi, cứ ghé nữa không?
Có chứ. Sáng mai tôi lại đây. Bạn giao xe bánh mì cho cô bé nha. Khi nào hết chiến dịch thì để ra bán lại. Đôi tuần sau, tôi đi rồi.
Tôi lại dậm đứng lên. Nó lại kéo áo tôi ngồi xuống. Yên lặng một lúc thật lâu. Nó mới ngập ngừng. Thì thầm, như nói cho chính nó nghe.
Có thương em thiệt không?
Quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phạm Thành Châu mang tựa đề Thúy Kiều. Chương trình Truyện Hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.